Thy love the calendum tantare van, Jesu gantailam from yan. Vadum in lam cha cum yau ta vui ha. Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay, tôi vui mừng được đến cùng quý vị với câu chuyện về tình mẹ thương con. Thưa quý thính giả, câu chuyện được viết bởi tác giả Nguyễn Đức Tinh là một câu chuyện thật về sự hy sinh của một người mẹ trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Sau khi trận động đất đã qua, thì các nhân viên cứu hộ đến căn nhà đổ nát của một phụ nữ trẻ. Họ nhìn thấy thân thể của người thiếu phụ qua những vết nứt của vách tường nhà. Nhưng hình dáng của cô gái rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện. Thân thể người nghiêng về phía trước, và hai tay cô như đang chống đỡ một vật gì đó, và toàn thể ngôi nhà đổ sập trên lưng và đầu cô. Người đội trưởng đội cứu hộ đã rất khó khăn, cố gắng luồn tay qua một khoảng cách hẹp trên bức tường để chạm được đến người cô, vì anh hy vọng cô còn sống. Nhưng thân thể giá lạnh và cứng đơ của thiếu phụ cho anh biết cô gái chắc chắn đã chết rồi. Anh và những người còn lại của đội cứu hộ rời khỏi ngôi nhà đó để đi tìm người sống sót ở các nhà kế cận. Nhưng bằng một lý do nào đó, người đội trưởng được thúc giục bởi một lực lôi kéo để trở lại ngôi nhà có người phụ nữ chết. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua những khe nứt hẹp của bức tường đổ để tìm một chút khoảng trống dưới xác chết. Thình lình anh la lên phấn khởi, một đứa bé, có một đứa bé. Cả đội ào đến cùng phụ với anh, cẩn thận di chuyển đống vật liệu đổ nát quanh xác người chết. Và họ tìm thấy một đứa bé trai khoảng 3 tháng tuổi được bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác người mẹ. Rõ ràng người phụ nữ đã thực hiện sự hy sinh cuối cùng để cứu con trai mình. Khi ngôi nhà đổ xuống, cô đã dùng thân thể của cô để làm một tấm chắn hầu bảo vệ đứa con. Và đứa bé vẫn còn được ngủ an bình khi người đội trưởng bế cậu bé lên. Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông thấy có một cái điện thoại cầm tay để bên trong chăn. Trên màn hình chiếc điện thoại có mấy dòng chữ: "Nếu con sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con." Chiếc điện thoại đã được truyền tay người này qua người khác. Ai nấy đọc tin nhắn trong đó đều khóc. Lời nhắn nhủ tuy ngắn ngủi nhưng bao gồm được một tình yêu không có gì so sánh được. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Đó là tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con. Thưa quý vị, đọc đến đây tôi cũng muốn khóc. Ngậm ngùi thương cho người mẹ quá cố đã hy sinh. Mừng cho đứa con còn sống. Nhưng cũng suy nghĩ không biết đứa bé có thấu hiểu được tình yêu, hy sinh của mẹ nó không. Tôi cũng suy nghĩ đến sự hy sinh chịu chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập. Vì bạn, vì tôi, Ngài đã chết thế cho chúng ta được sống. Và lòng tôi rất biết ơn Chúa và nguyện mãi mãi không quên ơn Ngài. Ông Nguyễn Đức Tinh ký tên, và bên dưới có lời cảm ơn ông David Du đã sưu tầm và gửi tặng bài này cho báo Hướng Đi. Bài này đã được đăng trên tạp chí Xây Dựng số 717 ngày 8 tháng 10 năm 2011. Vì tính chất của câu chuyện có thể giúp ích cho tấm lòng và niềm tin của mỗi người, nên chúng tôi xin được mạo muội trích dẫn và phát thanh hôm nay. Xin thành thật cảm ơn những vị có liên hệ đến bài này như đã được đề cập trên đây. Xin đa tạ. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị trong giờ phút này là khi những điều sai lộng hành. Sebastian Champot đã cho rằng có hai sự kiện mà chúng ta phải gánh lấy, nếu không sẽ cảm thấy khó mà chịu đựng nổi cuộc đời. Ấy là sự phá hoại của thời gian và những bất công của loài người. Trên thế giới này, nơi nào có loài người ở sống thì nơi đó có sự hiện diện của sự bất công. Vô số trẻ em vô tội bị khổ đau bởi vì những người lớn thiếu đạo đức. Thảm họa của thiên nhiên làm tổn thương đến người vô tội. Bệnh tật ảnh hưởng đối với những người có đạo đức cũng như những người không có đạo đức. Quả thật, đời sống con người không có sự công bằng. Vua David đã thấy những điều giống như vậy, và David đã mở đầu Thi Thiên đoạn 37 với những lời vấn hướng này: chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ganh tị kẻ tập thành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu thì chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ xanh tươi. Lời này giống như là một bài ca với nội dung: mặc dầu điều sai dường như lộng hành, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn là đấng điều khiển. Thi Thiên này đã nêu lên bốn điều mà chúng ta có thể đối phó khi những sự sai lầm có vẻ lộng hành. Trước hết, vua David cho chúng ta biết là hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Khi một bệnh nhân tin tưởng bác sĩ và làm theo tất cả những lời căn dặn của bác sĩ đối với phương pháp trị liệu hay thuốc men, dù khó khăn hay là không vừa lòng mình bao nhiêu đi nữa, nếu bệnh nhân tin cậy sự phán đoán của bác sĩ thì bệnh nhân tin tưởng rằng bệnh nhân sẽ được bình phục nếu bệnh nhân làm theo điều gì bác sĩ đã khuyên bảo. Đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, chúng ta cần phải tin cậy nơi Chúa. niềm tin nơi Chúa là một điểm tựa để chúng ta có thể đem ra áp dụng và đương đầu với bao nỗi bất công ở xung quanh chúng ta. Chúng ta cần phải tin cậy Chúa như con trẻ tin cậy nơi cha mẹ, không nghi ngờ, không lo sợ, mà đều tùy thuộc vào nơi sự sắp đặt của cha mẹ. Nếu chúng ta giữ vững lòng tin nơi Chúa và làm những điều tốt, chúng ta sẽ được an vui bình tĩnh. Sự bao bọc và quan phàm của Chúa không bao giờ rúng động. Oswald Chambers đã viết như thế này: đức tin không bao giờ biết được sự hướng dẫn nơi chốn nào, nhưng chính là sự hiểu biết và tình thương hướng dẫn của Đấng trang giữ chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, mặc dầu sự việc gì xảy ra cho chúng ta không thể hiểu biết được, chúng ta không thể thấu rõ được, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng trang giữ con cái dân sự của Ngài. Ngài biết và Ngài ứng dụng cái tình thương của Ngài đối với chúng ta. Điểm thứ hai là hãy khoái lạc nơi Đức Chúa Trời. David bảo rằng: cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ ban cho ngươi đều lòng mình ao ước. Khoái lạc hay là vui vẻ cũng giống nhau. Trong Thi Thiên đoạn 1, người công bình lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Mặc dầu sự việc xảy ra xung quanh chúng ta làm cho chúng ta lo lắng hoặc là không vừa lòng, nhưng mà dân sự của Đức Chúa Trời rất là làm vui vẻ về luật pháp của Đức Chúa Trời. Cái sự khóa lạc chính chúng ta trong Đức Chúa Trời và trong lời của Ngài tiên liệu được cái sự ban cho của Đức Chúa Trời, điều lòng mình ao ước. Nếu chúng ta mong ước tất cả những gì mà Chúa mong muốn cho chúng ta, thì Ngài có thể ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước. C.S. Lewis bảo rằng: ngay trong ngày phán xét, ông tin sẽ có hai hạng người. Với những ai phải nói cùng Đức Chúa Trời rằng ý cha được nên ở trong lời nói, trong hành động, trong việc làm của mình, thì đó là hạng người thứ nhất. Hạng người này muốn điều gì Đức Chúa Trời muốn sẽ tìm được thiên đàng. Sự thông công quan hệ với Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa không bị gãy đổ. Đó là điều Đức Chúa Trời mong muốn cho chúng ta. Nhưng đối với những người nói rằng không ai có quyền bảo tôi làm điều gì, tôi sẽ làm điều đó theo ý tôi, những người đó sẽ nghe Chúa phán rằng: được lắm, ý của ngươi được nên. Chúng ta không chút ngạc nhiên về lời mà Đức Chúa Giê-xu đã dạy cho dân sự của Ngài cầu nguyện: nước cha được đến, ý cha được nên. Cuộc đời của chúng ta cần phải tùy thuộc nơi Chúa, vui vẻ nơi sự an bài của Chúa, lời của Ngài phán dạy cho chúng ta, thì nhiên hậu chúng ta mới có thể được Chúa an bài phước hạnh trong tình thương, trong sự hiểu biết của Ngài. Điểm thứ ba là hãy phó thác đường lối của mình cho Chúa. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Người ta bảo rằng mưu sự tại nhân, mà thành sự thì tại thiên. Cái tư tưởng đó, cái văn hóa đó không đi ngược lại với sự dạy dỗ Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Có người dự định để làm việc này, để làm việc kia, nhưng con người không có quyền để quyết định đi đến thành công. Nhưng con người phải làm tất cả những cái gì mình có thể làm được. Còn cái sự thành công đó là do nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nghe vua Salomon nói như thế nào đây: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhẫn biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Khi chúng ta có gánh nặng bởi những ưu tư, lo lắng hay sự phiền muộn, chúng ta giao phó đường lối mình cho Chúa. Và khi chúng ta giao phó đường lối của mình cho Chúa rồi, thì Ngài sẽ can thiệp vào cuộc đời của chúng ta. Thánh đồ Phi-e-rơ đã ăn cần cảnh tỉnh chúng ta như thế nào? Hãy trao sự lo lắng của anh em cho Chúa, vì Ngài là đấng hay chăm sóc anh em. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh cuộc đời của chúng ta hay là trước sau chúng ta đều có đấng sẵn sàng gánh lấy gánh nặng của chúng ta. Tại sao có nhiều người trong chúng ta bồn chồn sợ hãi, tới bữa ăn không ngon, đêm đến ngủ không thản giấc, cứ đeo đuổi gánh lo lắng buồn phiền mà không chịu trao cho Chúa? Ngài sẵn sàng để gánh lấy cái gánh đó cho chúng ta. Cho nên hãy trao mọi sự lo lắng của anh em cho Chúa. Tại sao? Vì Ngài là đấng hay chăm sóc anh em. Sứ đồ Gia-cơ dạy dỗ chúng ta phải tìm cái sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Như thế nào đây? Ví bạn trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy được sự ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chứ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Vâng, sống ở trong xã hội loài người, chúng ta cần phải có sự khôn ngoan từ nơi Chúa, chứ không phải là cậy sự khôn ngoan của con người. Vì sự khôn ngoan của người có giới hạn, vả lại sự khôn ngoan của con người nó tùy thuộc vào tình cảm và sự hữu hạn của con người. Cho nên chúng ta phải cần có cái sự khôn ngoan từ nơi Chúa để chúng ta có thể trao gánh nặng của chúng ta cho Chúa. Và Ngài là đấng hay chăm sóc cho chúng ta thay vì chúng ta cậy nơi mình. Một hội thánh kia có để một cái câu sau đây, mà khi mọi người vào ngồi ở trong những chiếc ghế, chiếc băng đều nhìn thấy phía trước mặt của mình. Cái câu đó như thế này: đừng nghĩ rằng trách nhiệm cá nhân toàn bộ không thay đổi được đối với mọi sự. Đó là công việc của ta, ký tên Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị, đó là một tư tưởng để nhắc nhở chúng ta luôn luôn đừng bao giờ mà chúng ta kết luận rằng mọi sự việc ở trên đời này đối với cá nhân không có sự thay đổi. Cái công việc đó không phải là của chúng ta. Và khi chúng ta nghĩ rằng nó không thay đổi được là chúng ta nghĩ theo cái nghĩ của con người. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì đó là công việc của Ngài. Cho nên chúng ta không thể nào giải quyết tất cả những vấn đề của chúng ta dẫu rằng chúng ta cố gắng đến mức độ nào đi nữa. Nhưng khi chúng ta phó thác đường lối của chúng ta cho Chúa thì Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Nói như thế nào? Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Điều thứ tư, chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đợi Chúa, kiên nhẫn để ý Chúa được nên, kiên nhẫn để Đức Chúa Trời can thiệp cho chúng ta, kiên nhẫn để chúng ta có thể nhận lãnh cái sự an ủi, nâng đỡ tâm hồn của Chúa, và Ngài sẽ giải quyết mọi nan đề. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài, chứ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Đây là điều có phần khó đối với những ai trong chúng ta có cá tính loại A. Khi chúng ta cầu xin Chúa, thường thường chúng ta vấp phạm. Đây là một ở trong những vấp phạm cụ thể để chứng tỏ phần nhiều trong chúng ta là những người thuộc về cái bản tính loại A. Lại Chúa, xin cho con kiên nhẫn và làm điều ấy bây giờ. Vâng, chúng ta cầu xin Chúa giúp cho chúng ta có sự kiên nhẫn, mà chúng ta là bắt buộc Chúa, khẩn trương đối với Chúa phải làm việc đó bây giờ. Nếu chúng ta thật sự mà xin Chúa ban cho chúng ta có sự kiên nhẫn đối với các nan đề, để Ngài bày tỏ tình thương, sự hiểu biết và sự can thiệp trong quyền năng của Chúa, thì chúng ta cũng kiên nhẫn để chờ đợi Chúa. Chứ đừng có bao giờ lại Chúa xin cho con kiên nhẫn phải làm việc đó ngay bây giờ. Phaolô là một ví dụ cụ thể để chúng ta học hỏi, để noi theo, để tin cậy Đức Chúa Trời trong những trường hợp khó khăn. Thánh đồ Phaolô kể lại kinh nghiệm của mình như sau: chúng tôi đựng của quý này trong chậu bàn đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể của chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giêsu mà hàng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hai chết của chúng tôi vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Chúa không bảo đảm cho chúng ta một cuộc đời theo Chúa như là mặt nước hồ thu, và hoàn toàn chúng ta được phước hạnh. Nếu như vậy, không cần phải khuyên bảo, không cần phải giảng dạy, không cần phải dùng đủ mọi cái phương diện khác nhau để đưa con người đến với Chúa, là bởi vì ai nấy cũng tranh nhau để được có cuộc sống bàn phẳng như mặt nước hồ thu, để được phước khi tin Chúa. Nhưng cuộc đời mà chúng ta phó thác cho Chúa đó, chúng ta cũng phải đối diện với bao điều thử thách khó khăn, đến nỗi như Thánh Phaolô mà còn bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không bị bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mắt, và luôn luôn mang cái sự chết của Chúa mà rao bảo cho mọi người trong thân thể hai chết của thánh đồ. Có một nữ tín nhân được hỏi những lời thích ứng nhất của cô như thế nào trong những khi có sự khó khăn xảy ra. Cô nói rằng nó đến rồi để vượt qua. Rồi cô nói tiếp, phải biết rằng sau cùng cái sự việc sẽ được tốt đẹp hơn, để có thể khuyến khích chúng ta trong những lúc khó khăn. Thật khó lòng khi chúng ta nhìn thấy con người bị bạc đãi, bất hạnh và gặp phải vận đen. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm ngay cái việc đó đúng và có Ngài mà Ngài dự định sẽ làm. Chúng ta cần phải ở trong cái tư thế chờ đợi và sẵn sàng để tiếp nhận. Mark Maxey là một vị giáo sĩ hầu việc Chúa nhiều năm ở tại Nhật Bản. Có lần ông rất là khẩn trương để xin giấy nhập cảnh cho gia đình nghỉ phép về Hoa Kỳ. Ông đã nộp đơn nhiều tháng trước đó, nhưng giấy nhập cảnh vẫn không nhận được. Và cuối cùng vào cái ngày mà ông dự định sẽ lên đường, thì giấy nhập cảnh mới đến. Đây là những lời ông nói: tôi luôn luôn biết rằng Chúa nhậm lời cầu xin của tôi, nhưng đôi khi tôi ước gì Chúa sẽ không đợi đến giờ chót Ngài mới làm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hầu hết trong chúng ta đều biết ông Mark Maxey nghĩ như thế nào một cách rõ ràng, xác đáng như ở trong tâm hồn của ông nghĩ. Nhưng đó là điều để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi sự đáp ứng của Chúa hay không. Nên nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ qua một cái nhu cầu của bất cứ người nào, dẫu cho nhu cầu đó nhỏ nhặt đến đâu. Điều mà chúng ta ngại ngùng là chúng ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Ngài hay không. Cho nên, thưa quý vị và các bạn thân mến, muốn có một đời sống để chúng ta có thể sẵn sàng đối phó khi những sự việc không có đúng lộng hành xung quanh cuộc đời của chúng ta, thì trước hết chúng ta phải nhớ rằng mình phải cậy đức tin ở trong Chúa. Thứ hai là hãy khoái lạc, vui vẻ nơi Chúa và lời của Ngài, bởi vì lời của Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Thứ ba, hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, đừng bao giờ cậy sự khôn ngoan, hiểu biết, sức lực của mình. Thứ tư là chúng ta hãy chờ đợi ý của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hội số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niềmtinvanhânái.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.